南无阿弥陀佛。
阿弥陀佛。
Chắc đến giờ này thì chư vị có đã coi qua cái cuốn Phát Sanh của Phật tử Nguyên Hoa ở Quảng Ngãi. Cái cuộc văn sinh này nó có một sự khai thị khá rõ rệt là cái cô Nguyên Hoa vãn sanh chỉ vì một lòng tin tưởng vững vàng, một cái tâm nguyện tha thiết được vãn sanh về Tây Phương Cực Lạc. Rồi cô ta cố gắng trì giữ cái câu A Di Đà Phật, mà có những lúc người ta quay được là cổ niệm Phật mà mệt quá niệm nổi, con mắt nó nhắm lại buồn ngủ, cô quyết tâm cô lấy cái tay, tự cô lấy cái tay giặt mắt lại để cô thức mà niệm Phật. Chính vì vậy mà cô được phản sạch, mà phải đơn giản. Cho nên bây giờ chúng ta kết nối nhau cùng tu tại đây, chiều chiều chúng ta cứ niệm Phật thế này, thực ra là để mà huân tập câu Phật hiệu A Di Đà trong tâm của mình, để khi mà tới cái phút lâm chung mình sử dụng được cái câu A Di Đà Phật đó 10 câu trước khi mình buông và trở ra thì chẳng có gì. Chính vì vậy mà muốn chắc chắn được vãng sanh thì xin chư vị cố nhiếp tâm lại một câu A Di Đà Phật để mà huân tu cho tới cùng luôn, nó thành một cái tập khí thâm nhập vào tâm ta, để mà khi ứng đối bất cứ một cái hiện tượng nào chúng ta cũng cứ dùng câu A Di Đà Phật ra để mà giải quyết. Thực ra chỉ là như vậy mà thôi. Rồi chúng ta nhờ bạn đồng tu hỗ trợ cho mình nữa. Như vậy mình thấy rõ rệt, niệm 10 câu A Di Đà Phật ai mà niệm không được? Tại vì người ta lười biếng, tại vì người ta không biết, hoặc là người ta chê cái câu A Di Đà Phật quá dở, không đủ cho nên mới vay cái này mượn cái nọ, mượn đi nhiều, tưởng là như vậy là có công đức. Vô tình vì vay vì mượn như vậy cho nên đưa lên cái kết quả là gì? Rất nhiều tập khí chung vô trong cái tâm của mình. Hai cái tập khí thì nó chia làm hai ra, còn có 50% thôi. Ba tập khí nó chia ba ra còn có 33% thôi. Bốn tập khí nó chia ra còn 25% thôi. Những người tập tu thường thường mất vãng sanh là do tình trạng như vậy. Tại sao tập tu? Vì niềm tin không vững vào câu A Di Đà Phật. Trong khi ở kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát, ngài đứng bên phải của Đức A Di Đà Phật đó, ngài nói đóng hết tất cả lục căn lại, không còn gì nữa cả. Một câu A Di Đà Phật mà niệm không còn cái gì khác cả, tự nhiên mình thành đạo. Ngài nói rõ rệt như vậy mà thường chúng sanh không chịu nghe. Vì không chịu nghe cho nên không chịu huân tu câu A Di Đà Phật, trong lúc niệm câu A Di Đà Phật lại muốn mượn cái này để mà phá nghiệp, mượn cái kia để mà cầu phước phước, mượn cái nọ để mà giải cái này giải nọ. Vô tình chúng ta không đi cái đường gọi là đường thắng về Tây Phương, mà đi cái đường phước bao nhiêu kia uống vô cùng uống. Có nhiều người định nghĩa tu hành là làm thiện, tu hành là làm phước, tu hành là cúng dường. Không phải, đó là pháp tu phước báo nhân thiên. Phước báo nhân thiên là cái pháp tu thấp nhất của Phật giáo. Những người nào mà chủ trương như vậy nhất định bây giờ có gì đi nữa, làm phước làm thiện có tràn ngập đi nữa cũng không thể nào vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì chính ngài Tịnh Nam của vị tổ đó, ngài nói cái người nào mà tu thiện càng nhiều thì cái nợ sanh tử nó càng lớn. Đến lúc mà cuối đời chỉ cần nghĩ cái điều kiện một cái là có những vàng tiếp nằm trong đạo luân hồi, không cách nào có thể vãng sanh Tây Phương được. Nói như vậy không nghĩa là chúng ta không muốn tu thiện, chúng người ta không tu thiện, không phải. Tu thiện thì phải tu, nhưng mà tâm phải rời cái thiện ra để mà dính vào câu A Di Đà Phật. Cái tâm phải rời cái điều thiện ra mà dính vào trong Tây Phương Cực Lạc, tức là cái tâm nguyện chúng ta như vậy thì mới vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Chính vì vậy mà có những cái cuộn phim vãng sanh người ta quay lại nhất là những cái cuộn phim mà của những cái ban hộ niệm mà mới đầu tiên mở sanh á, thường thường họ có những cái tạp tạp trong đó, mà nếu mà cái người mà ra mới để ý cho người cũng ra không để ý đâu. Người ta làm cái lễ này, người ta làm cái lễ khác, rồi người ta thính vị này tới, rồi cầu siêu, rồi cầu an, rồi làm phép làm tác độ. Người ta tưởng như vậy là đúng, nhưng mà thực ra khi mà sau này quý vị là những vị mà coi như là kinh nghiệm về hộ niệm độ nghe, nhắc điện thoại ra phone tới cái ban hội đó, người ta kể lại những cái chướng ngại rồi mình mới thấy. Rồi từ những cái chướng ngại mà người họ kinh nghiệm đó, mình khuyên à như vậy thì biết rồi cái gì, làm sao anh đi hộ niệm nhất định một câu A Di Đà Phật anh đi tới cùng, người ta vãng sanh dễ dàng lắm. Chị Tu Hương ở ngoài Đà Nẵng là một người có duyên với tôi, gặp tôi vào năm 2006. Trong một chuyến đi đó tôi đi, nói chung là tôi đi vòng 3 tháng, đi với 3 vị pháp sư nữa. Nhưng mà rồi sau cùng rồi thì chỉ được thành tựu có hình như có 2 chỗ. Một là cái Chỉ Luân, hai là cái đạo tràng ở tại Huế là Liên Trì. Còn cái kia thì một ngày đi, nói đi các thầy vậy mà thực ra thì giống như cỡ người xem hoa. Một ngày mà nói 4 chùa sao mà nói cho hết. Rồi cái nói này còn tiếng ngồi lo chạy hết cái nói. Tức là họ làm giống như để mà làm sao mà có thể nói cho được. Thì trên cái đường về như vậy thì nhờ cái anh Minh Hòa ở Sydney, anh về trong dịp thời đó, trên cái đường về anh bắt cóc tôi đưa ra Huế ở lại 3 ngày. 3 ngày nói liên tục cái phương pháp hội niệm, tự nhiên ở đó người ta thành lập được ban hội niệm. Rồi cái từ cái ở ngoài Huế, chị Tu Hương, các vị ở Đà Nẵng đem xe bốc về Đà Nẵng ở hình như 3-4 ngày nữa. Chính vì cái thời gian lâu như vậy cho nên mới nói rõ được cái phương pháp hội niệm, và chị quyết lòng đi liền. Khi tôi vô Sài Gòn rồi, chị cũng cử 2 người, chị và 1 người nữa, đi vô Sài Gòn học phương pháp hội niệm. Khi học rõ ràng rồi, quyết lòng tin tưởng rồi, 1 tuần sau chị báo cáo có người vẫn đang được rõ ràng. Nhưng mà những lần đầu tiên thì cũng cứ bị áp lực này, bị áp lực nọ, cho nên hơi tạp cũng tìm cái này tìm cái nọ. Sau nhiều lần như vậy rồi, chị mới ngộ ra, chị mới thật sự là anh Vũ Ông nói đúng, một câu A Di Đà Phật. Ví dụ mình thấy những cái câu Nguyên Hoa phải không này, tức là khi mà trải qua một số kinh nghiệm rồi, người ta mới chấp nhận hiện tượng này, là một câu A Di Đà Phật làm cho người ta an nhiên tự tại ra đi, không còn có chướng ngại nào nữa. Chính vì thế mà hôm nay mình nói về hộ niệm, thì cái người mà khai thị trước hộ niệm nó quan trọng dữ lắm. Hôm qua mà nói chuyện khai thị là tại vì sao? Là tại mình hiểu, những người khai thị phải hiểu được là trong những cái giờ phút mà sắp sửa bó cái báo thân ra đi, cái người bệnh đó họ chịu những cái gì, và cái người mà khai thị tức là hướng dẫn cần những yếu tố nào để mà cứu họ vượt qua khỏi những ách nạn đó. Thì hôm qua mình biết là trong lúc mà cái người mà sắp ra đi, cái thân thể họ đau đớn vì bệnh khổ, cái đó dễ biết rồi. Nhưng mà còn cái tâm của họ cũng bị đau đớn luôn, là họ lo âu, họ sợ sệt, họ buồn phiền, họ bị khủng bố, nhất là quan gia trai chủ phá hoại. Họ khủng bố dữ lắm, họ những cái giới nó dồn dập nó hiện ra cho họ. Thì bây giờ chính cái người mà hộ niệm đó phải hiểu, phải biết gọi là an ủi họ, vỗ về họ, khuyến tấn họ bằng những cái lời lẽ hết sức là vững mạnh. Và chính cái tâm của người hộ niệm vững mạnh, nó tạo cái môi trường vững mạnh, gọi là cái từ trường vững mạnh đối với tâm người đó, làm cho người đó người ta vững liền. Ví dụ như cái người đó người ta đang sợ, trời ơi tôi đừng sợ nghe bác, sợ chi vậy, có con đây không sao đâu. Mình nói như vậy người ta siêu liền à. Mình nói bác ơi, quang minh của Phật đang có tại đây, chúng con đang quyết tâm bảo vệ cho bác đây. Bác bây giờ lạc được chư thiên lăng hộ pháp bảo vệ nữa, bác ở trong quang minh của Phật nhất định bác an toàn. Bác sớ gì mà không an toàn là tại bác quên đó. Bác mê hết sao hết, vững vàng lại đi, quyết lòng niệm một câu A Di Đà Phật, 25 vị Bồ Tát đang bảo vệ cho bác đây, làm sao có chuyện gì mà đến ngại. Mình nói những lời vững vàng như vậy ha, và cái tâm mình vững vàng nữa, tự nhiên người ta trở lại cái từ đấy vững vàng liền. Mình nhớ là khi mà mình phát tâm mình niệm một câu A Di Đà Phật mà thành tâm, thì từ cái lần mà thành tâm niệm Phật của mình nó phát ra qua mình. Mà trong kinh nói nhiều lúc có phát ra tới 40 dặm lận, không phải là chuyện giỡn. Mà giả sử như cái tâm lực của mình yếu quá, mình chỉ thành tâm thôi, cái tâm lực mình nó chỉ đủ phát ra khoảng chừng 3 dặm 4 dặm còn được rồi, cũng đủ ngon rồi cái gì. Tôi nói tệ, nó phát ra khoảng chừng 4 thước thôi. Rõ ràng mình, người bệnh đang nằm đây, bên kia còn có người, bên này còn có người, bên này bên kia trong vòng 4 thước 4 là 8 thước, trong vòng 8 thước toàn là quang minh của Phật ở trên, thì làm gì có cái chuyện mà người ra đi bị nạn. Cái quang minh của Phật đã che phủ lên rồi mà, thật sự mà. Trong khi đó thì Thiên Lâm Hộ Pháp họ bảo vệ nữa. Cho nên quý vị thấy cô có nhiều người đang mà trợn mắt trợn mày độ như vậy, tự nhiên khuyến tấn mạnh mẽ lên, và chính là cái người niệm Phật niệm thật mạnh lên, thành tâm tha thiết cầu Phật gia trì lên, tự nhiên cái người đó trải qua cơn đó là trở về công niệm Phật lên. Lúc đó sẽ ý là khắc một cái, trời bây giờ nhưng mà biết làm sao ấy, nhưng phải hình như là mình có gì đó nè, cái tâm của mình sao xuyến, cái tâm mình mà dao động, thì tự nhiên cái gọi là cái sự cảm ứng đạo giao với cái quan minh của Phật ngắt đoạn liền, làm cho cái người đó không có đủ khả năng vượt qua. Mà cái tâm mình dao động thì cái lời nói của mình nó cũng không có vững. Rồi bây giờ mình làm cách nào nữa, mình nhìn cái khuôn mặt, nhất là những người mà có cái gọi là cái cảm giác thứ sáu á, để nhìn cho ta biết cái anh đó không tin được. Mà khi không tin cho nên người ta niệm, là niệm cho để thử coi, thường thường là cái niệm thử coi, thôi chịu thôi. Cho nên khi mà chúng ta, tôi có làm cái bản bàn hồ niệm, khi quý vị tới đây rồi biết rồi, nhất định niệm là niệm cho thành tâm, chi thành chi thiết. Nói với gia đình, nhất là những người bị chứng nạn nhiều, nói với gia đình thành tâm quỳ trước và Phật lạy Phật. Quý vị coi những người mà lạy Phật như vậy, tự nhiên nó cảm ứng liền, tự nhiên là Phật phóng quan giá trị liền, và làm cho người đó tự nhiên hết nạn liền. Hay lắm quý vị ơi. Cho nên quý vị thấy không, có những cái cuộc hộ niệm mà tưởng rằng là nhưng là không cách nào mà nói được, nhưng mà cứ nói ba hộ niệm đi, nói với người nhà đi, thay phiên nhau lạy Phật, vừa lạy Phật vừa niệm Phật, vừa lạy Phật vừa niệm Phật, rồi cái người mà điều giải đó vững vàng. Phải ăn nói vậy, tập ăn nói vững vàng. Khi cái tâm mình vững vàng thì khi mà đứng trước cái tình trạng đó, có Thiên Lâm Hộ Pháp người ta giá trị cho mình, có chư đại Bồ Tát người ta giá trị cho mình, tự nhiên cái lời nói của mình lúc đó nó có hiệu lực. Lạ lắm, tự nhiên mình giải tỏa được cho cái người đó. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, mình kết hợp được một cái nhóm thế này để mà hộ niệm cho nhau, xin thưa nhiều khi hàng vạn kiếp trước mình không có gì hộ niệm mà nó quý lắm quý vị. Ráng kết hợp với nhau, mình tu thế này để mình dành tất cả những công đức, dành tất cả những cái tu luyện, tất cả những hung tu để dành tới cái giờ phút mình ra đi, chứ không có gì trời. Thì mình cố gắng thì kết bền kết nhóm với nhau thành tâm, ngày ngày được bỏ. Nếu mà thí dụ kẹt lắm ở nhà, cố gắng tụng niệm Phật rồi đi đứng nằm ngồi ráng thành tâm niệm Phật, để như cái tâm mình là cứ lúc nào nó cũng hiện ra cái câu A Di Đà Phật. Khi nó hiện ra như vậy thì mình sẽ được vững vàng để mà niệm câu A Di Đà Phật trả lời tất cả những cái ách nạn, tất cả những thử thách lúc mà mình lâm chung. Nghĩa là hết một bao phận này, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhất định nguyện mong cho tất cả chư vị được chư Thiên Lâm Hộ Pháp, chư Bồ Tát gia trì, chư Phật gia trì, càng ngày tâm càng vững, càng quyết lòng về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật.